Huệ Năng nói: Kính bạch Hòa thượng, từ tâm của đệ tử thường sanh trí tuệ, chẳng lìa từ tánh, tức là phước điền. Chẳng ai Hòa thượng còn dạy làm công việc gì? Cái ông Huệ Năng này không có thiếu cái lịch sử. Thành cái ông không có tới chùa quen, thành cứ nói gì đó. Hả? Đấu hả? Đấu khẩu. Đấu khẩu với ông tổ sư. Trời đất ơi. Nói là cái tâm con nó chiêu môn, nó tạo cái trí huệ thì nó không có khác gì, khác biệt gì với cái tự tánh này. Thì cái đó là cái phước điền rồi. Tâm người này chỉ có tạo những cái tư tưởng trí huệ thôi. Tư tưởng trí huệ là cái gì hả? Tư tưởng trí huệ là cái gì? Cái vị không có tư tưởng trí huệ hỏi mà cái mắt lờ đờ ra hả? Nếu không có tư tưởng sao mà gọi là tư tưởng trí huệ được? Cái ngài Huệ Năng là nói khiếp lắm. Cái người Huệ Năng nói câu này, cái vị phải để ý nói, ông này cũng dữ lắm. Cái bởi vì cái nhóc nó mới học được một tí, bắt đầu nó đấu khẩu với tổ sư, mới hiểu được một tí, bắt đầu đi đấu khẩu với ông tổ sư. Cái này rất là thâm sâu. Nếu như cái tâm quý vị đó mà nó luôn luôn đó, nó nhập với cái bản cái tự tánh quý vị, thì cái tâm là cái tâm của trí huệ. Thì mặc dù cái tâm mà khi mà quý vị nó lấp vào cái tự tánh quý vị rồi đó, bất cứ cái tư tưởng gì mà nó tạo ra nó đều là tư tưởng của trí huệ. Dễ sợ không? Quý vị thấy dễ sợ không? Nếu cái tâm quý vị đó, nó lấp vào cái tự tánh quý vị rồi á, bất cứ tư tưởng gì tạo ra đều là tư tưởng trí huệ. Có nghĩa là có thể nói mình đi uống rượu này, mình đi làm bậy làm bạ này, là đều là tư tưởng của trí huệ. Dễ sợ không? Thằng ông Huệ Năng khiếp lắm. Thành ra thầy mà ngủ tổ, thế này nè, Huệ Năng hả? Con muốn thầy giảng nghĩa không? Tới gần đây ta coi. Ngài Huệ Năng hoàn toàn đúng. Ta nói như vậy, nói là con đã phước điền rồi, tại sao bắt con làm việc làm phước điền làm cái gì nữa? Cái tâm mà khi mà nó không có liên hệ với cái tự tánh cái vị, hỏi ra toàn hỏi dốt không. Tao chửi nó vẫn tỉnh bơ. Những câu hỏi trước là gì? Cái Phật tánh nó không có thiện có ác, vậy giờ mới hay á. Anh sao dạng người được người dân Ba Si Đô Cô bây giờ? Cái này giữa ngày Huệ Năng với ngày Ngũ Tổ thôi, cái vị cũng thể nào dạng cái gì được hết á. Thầy chỉ nói cái vị là cái trạng thái thôi, mà dạng nghĩ cái vị trạng thái không có được. Cái này thiền tông á, nó gọi là cái này là nghĩa là ngôn ngữ đạo đoạn, có nghĩa là cái chỗ này giảng nghĩa không được nữa. Là cái phần này phần khó chỗ đó, đó. Ngay đệ tử ngài Tuyên Hóa mình cũng chịu thôi, nhìn cái đầu nhìn cái mặt thôi, thôi chịu giảng nghĩa nó vui. Ngay đệ tử ngài Tuyên Hóa giảng rồi, tại vì cái phần này cái phần mà không thể nào giảng được. Mình chỉ thấy cái này mình thấy nó hay thôi, chứ còn không thể nào giảng nghĩa cái gì được. Cái phần này, kinh này ngài Huệ Năng nói là chính xác dễ sợ. Nói cái câu này thôi, nói là cái tôi tâm của tôi thường sanh trí tuệ, chẳng lìa tự tánh. Cái đó là khiếp dễ sợ. Chứ ngày Huệ Năng mà nói thì câu đó thầy quỳ xuống thầy lại ngay. Hồi nãy chửi, bây giờ mình nịnh lại. Mà mặc dù như vậy, Ngũ Tổ dữ lắm, đi làm đi. Hay dễ sợ. Cái này biên cái chuyện phim biên được, tại vì không ai hiểu được cái chuyện này hết. Cái này nó hay dễ sợ luôn. Ngài Huệ Năng nói cũng nó hay quá đi. Nó nói mà cái là cứng họng luôn. Nói vậy chứ. Vậy chứ Hòa Thượng muốn con làm cái gì bây giờ? Nó móc họng ông Tổ. Móc họng. Dữ. Cái người mà người dân quê mùa mà thất học đó, tới móc họng ngũ Tổ. Ông Huệ Năng dữ dễ sợ luôn. Thì Huệ Năng tới cười, vậy có cái khô hoài trong đó. Có cái phần không phải ngày hè, cái phần đầu thầy giảng cái vị thấy là cái trí huệ ngày hè khiếp lắm, là có một cái có cái sự hơi ngạ mạn ở trong đó. Tôi là như vậy, tôi đã cần làm việc nữa. Mà cái phần mà khô hài chỗ là cái bây giờ Hòa Thượng bắt tôi làm việc mấy cái tuổi cu lần này hả? Đối với thầy cái phần thầy thích nhất. Cái câu hỏi rất rất là thông minh. Hỏi là như cái người mà hỏi được như vậy, cái người này phải là Bồ Tát chưa? Không có cái người nào mà có giác ngộ, chưa giác ngộ, có thể nói được cái lời nói Ngài Huệ Năng. Thì không, đương nhiên người ta giác ngộ rồi. Vấn đề là trình độ nào? Giác ngộ trình độ nào? Có ai bị cảm thấy mình bị ông thầy chửi không? Ta chửi vẫn hiểu được nha. Cái câu hỏi này chứng minh là Ngài Huệ Năng đã giác ngộ rồi. Thành mới trả lời được Ngài Lục Tổ, Ngũ Tổ hay như vậy đó. Cái người thường trả lời không nổi cái này đâu. Móc họng cũng được đâu. Tại cao đoan cái này, vì cái vị ngày hôm nay biết ăn kim chi gì đó. Chắc là nhờ ăn kim chi với là về rong biển á. Thành mới thầy nổi hứng mới giảng gì chuyện này. Tại vì lúc mà thầy soạn cái bài giảng, thầy đâu có biết cái chuyện này. Tới này bụng như ăn cái gì đó, mà bụng như nói tầm bậy ra. Vẫn thắc mắc như... cái câu đó là câu là ưng... in cái gì có tò mò không? Bây giờ thầy tò mò để sợ thầy coi thử là muốn Ngũ Tổ trả lời sao cái ông mà lộn xộn này hả? Thầy ký đầu cái phần này giảng cái việc không được vô ích. Sau khi giác ngộ rồi trở lại cái phần này tại nó khi vì sau khi giác ngộ tới lại cái tấm 264-265 này nghe là mới gật gù rung đùi cười cái ông Dũng Hóa nói đúng. mình thắc mắc là Ngũ Tổ trả lời sao cái ông này á, đúng không? Cái thân dân thất học mà nó móc họng mình. Tự sư rằng cái căn tính của kẻ mang di này thật lanh lợi, ngươi chớ nói nữa, hãy đi ra nhà sau. Thế mình nghĩ sao? Nghĩ trả lời sao? Thì cái Ngũ Tổ nói như vậy nè. Thành Ngài Ngũ Tổ ngay dễ sợ. Ngài không trả lời thẳng với Ngài Lục Tổ Huệ Năng, mà nói xoay qua cái người tùy tùng của Ngài. Nó là nó cái miệng lưỡi dễ sợ ha. Tại sao giả lời là hay? Trả lời hay. Ai cũng che mặt hay nói hy vọng thầy không nhận ra mặt mình. Bà mẹ sợ thầy kêu là tại thầy kêu một cái là xanh mặt thành cái sữa nó thành chua, nó chua chát. Mấy thầy qua mà Nam Hạng mấy người ta hỏi nó chúng tôi tu hoa tham thọ đầu, thầy nghĩ vì sao vì cái tham thọ đầu này tham thọ đầu nọ, mình nói trời mày dốt gì mày hỏi tham thọ đầu làm cái gì? Tại sao nó hay vậy? Tại sao nó hay? Gần trúng. Ngày hôm nay thầy bận á, thay vì một giờ trưa mà thao sĩ ăn trưa thầy ngồi thiền không? Cho người nó ra nó nhẹ nhàng, nó thanh tao, mà nó phát nó hay. Bữa nay bận rộn gặp hết mọi người, tới người này tới người khác. Thành ra thầy ra phiền não dễ sợ, thành nó đụng là mắng chửi, thành thì quý vị tha thứ thầy giùm. Cái này là cái sự giao tế mà khéo léo của mình phải biết. Nó hồn với mình, quý vị nói với trả lời nó không? Quý vị thấy nó chửi mình trả lời nó, thì không phải mình công nhận cái lời chửi nó áp dụng cho mình đúng không? Quý vị thấy cái đối thoại nó lẹ dễ sợ, ngài Ngũ Tổ trả lời tức thấy không? Ha, miệng lưỡi dễ sợ ha, nó ngu mà miệng lưỡi quá. Quý vị thấy không? Nếu mà trả lời thẳng, mắng nhiếc con này là mình hạ cấp, hạ cái mình xuống. Ngũ Tổ lẹ hơn nhiều, xoáy chơi xéo, chứ gọi là chơi vò lái. Học võ mà dám cười hả? Vò lái là xoay mà đá. Đơn giản cái vị thấy hai cái người là đối thoại với nhau nó lẹ dễ sợ lắm. Thấy không? Thế trả lời chửi lại khéo bây giờ. Trong đồng thời khi mà làm như vậy á, chửi xéo cái ông Huệ Năng á, còn khiến cái người đệ tử ngài Ngũ Tổ đó khinh thường Huệ Năng để bảo vệ cho Huệ Năng. Hay vậy. Tại cái phần đầu nó dạy dịch trật là tại vì nó không hiểu được cái hai người cái trình độ tổ sư nói chuyện với nhau. Câu hỏi là tại sao mà Ngũ Tổ để sai ông này trốn phía sau làm gì? Đi phía sau làm gì? Hậu viện làm cái gì? Thành ra thì cái này là ngài Ngũ Tổ mới nói là câm miệng đi. Trốn đi. Câm miệng lại và trốn đi. Thành ra đọc mấy cái kinh cái văn này thấy cái trình độ mấy cái người mà giác ngộ ta nói chuyện nhau hay dễ sợ. Thì một cách mà nó Ngũ Tổ chữ xéo là ông mới biết tí xíu mà bắt đầu cãi lộn cãi lý rồi. Thì cái người mà có trí huệ tí xíu nói là tôi đúng mà cô sai. Mấy người dốt nó như vậy đó. Khi mà nói là câm miệng lại, câm hồng lại. Thì ngài Ngũ Tổ dạy là đừng có nói, đừng có lộ cái tông tích mình ra. Đừng có khiến người ta chú ý tới mình. Đừng có lòe người cái tài của mình. Đừng có lòe cái trí huệ của mình. Cái người mà có trí huệ nó giống như người ngu vậy. Cái người có trí huệ đó không lộ ra mình có trí huệ mà lộ ra mình ngu. Con thì có trí huệ. Hy vọng cái phần kinh cuối cùng nó vui vui như vậy. Cái phần còn lại nó ai cũng nói như vậy. Tại câu hỏi ta nói. Thành ra cái chữ tàu nghĩa là cái này là cái chuồng ngựa. Trở về cái sau cái chuồng ngựa đi. Chuồng ngựa đó. Thành ra Ngũ Tổ cũng dữ lắm. Ra phía sau chuồng ngựa để coi. Cái gì bây giờ tới chuồng ngựa không? Ngựa đặc biệt chỗ nào? Cái gì thấy không? Thành ra cái gì tưởng tượng tới cái chuồng ngựa mà thiền. Mà mình đếm hơi thở nữa. Mình hít vào là một. Ồ, thơm quá. Hai. Còn quý vị thấy Ngũ Tổ cuối cùng cũng chửi chứ không phải là chửi thẳng luôn nữa. Mày ra mày ở với người cho ta coi. Con nhìn Ngũ Tổ dữ à. Dữ không? Bởi thầy nói, ta bữa nay bận á, thầy không có thời giờ thiền, thầy nói tầm bậy tầm bạ không? Ráng chịu. cứ thải rác cho thầy chụp rác là ráng mà chịu, thầy giảng toàn rác không à. Thầy là kỳ đó. Thành Huệ Năng cũng bựa lắm, cũng lầm lơ. tự nhiên không hiểu cái câu dạy. Bây giờ thầy chạy, thầy muốn người ta hỏi những câu mà nó đem tìm về là cái thực tế của những người ba si lô cố, mình phải giảng cho nó hiểu. Thầy lúc thầy giảng, thầy biên xuống như vậy, thầy hỏi cái này là tại sao là vừa mày không thấy, quý vị nghĩ là người thiền trí thức không thấy được cái trình độ quý vị là sao? Cái người thiền trí thức á, mà thiệt sự người thiền trí thức mà chân thật đó, mà không thấy được trình độ quý vị sao gọi là thiền trí thức được? Thầy hỏi con đó, con ngươi, không thấy trình độ sao mà dạy nó bây giờ? Thầy hỏi là cái Bồ Tát ai cũng nhận được không? Thế đâu phải ai cũng nhận được. Thôi tại sao nhận được? Thế nói là nhiều khi nó bịp quý vị, nó ráng mà chịu. Ngay thầy nói về tại ngài thầy nhắc ngài Thiên Hóa đó, là liếc là biết là cái vị ở đâu. Thằng ngài Thiên Hóa ta khiếp lắm, ta tới ta sợ lắm như vậy đó. Có mặt ổng được. Thì lúc mà thầy tới thì xin ngài Thiên Hóa xuất gia là chỉ biết là dự tính là xin học thiền thời gian thôi, xuất gia cạo đầu học thiền thời gian xong hoàn tục lại. Mình dự tính trước sẵn hết rồi, ta có mưu toan hết rồi. Ngài cho xuất gia tỉnh bơ. Cuối cùng không biết ai gạt ai, không biết á. Ngài Thiên Hóa dễ sợ, liếc là biết ngay à. Không phải như đệ tử ngài Thiên Hóa nó dùng đủ thứ thủ đoạn để nó tìm cái trình độ của quý vị. Còn cái ngài Thiên Hóa là nhìn là mà chết ngắt à. Không chỗ nào mà chạy nổi hết. Huệ Năng ra đến nhà sau, có một người cư sĩ sai Huệ Năng bữa củi giả gạo. Ở trong chùa này ai cũng tu hết, thành tất cả mọi người đều là người tu sĩ cả. Người tu sĩ, người tu hành, chứ không phải người cư sĩ. Cái tụi học trò ngài Thiên Hóa, tụi Cà Lâm, cái tụi nó tụi một đống Cà Lâm với nhau, dịch. Anh nói dịch thật nhiều lắm, mà theo cái này tu là chết đó. Cái người tu, mà cái người tu trong chùa đó, thì nói thầy nói thầy bình luận là cái này không phải là người cư sĩ, mà có thể là người tu hành ở đó thôi, có thể là cư sĩ, có thể là người xuất gia, mình không biết. Cái chữ tàu nó không có rõ, mình chỉ biết chừng đó thôi. Không thể nào thêm nói cái này quyết định là người này cư sĩ được, đâu có biết đâu. Đâu có quyền làm cái chuyện đó. Mình dịch là mình dịch thôi, chứ đâu có thêm bớt được.
Dạ thầy nói giống như trình độ, mình thấy được là cái cánh sáng của mỗi người trình độ khác nhau. Nhưng mà thấy được là có thiên nhãn, thấy được cái trình độ.
Không phải là thiên nhãn, hỏi tâm bậy, hỏi đừng hỏi dốt. Dạ hàng những ông A-la-hán, bích chi Phật không thể nào thấy trình độ cái gì được. Hai người A La Hán hỏi thầy, ông nghĩ sao? Thầy nghĩ sao về cái người này? Nghĩ sao người kia? Cái người thứ ba nữa? Thầy nói cái người này là người dốt, người này cũng người dốt. Ông muốn hỏi tôi cái người dốt thứ ba hả? Thì người đó ông ngừng, ông dám hỏi nữa. Ông chừa, không dám hỏi, không đưa qua hình nữa luôn nữa. Cái người ta ta sai ông đi, sai khiến ông. Thành cái người lúc này ngài Huệ Năng là giác ngộ rồi, mà phải nghe lời sai khiến của một người ba si lô cố. Cái mình nghĩ là người giác ngộ là bỗng nhiên có là tăng chức hả? Cái người ta rất là người giác ngộ, ta rất là khiêm tốn. Đây là cái công việc của cái người trình độ thấp, người gọi là làm việc lao công mà. Thành lúc mà thầy qua Nam Hà mà thấy mà cái người hệ thống người Nam, người Đại Hàn đó, ta lúc mà làm còn làm sa di đó là mấy năm trời đó, bắt làm việc lao công dễ sợ, làm việc cực lắm dễ sợ. Anh có đó là cái sự huấn luyện đúng. Thì phục ở chỗ cái Nam Hàn nó giữ được cái đó. Bây giờ không còn nữa. Thành ra cái đó bây giờ Đại Hàn Nam Hàn bây giờ tới ít người xuất gia nữa, thì họ bắt đầu họ dễ dàng lúc trước. Thầy nói vì vậy cái tuổi cái việc càng dễ dàng đó, thì cái tuổi đời sau nó càng yếu. Đời xưa quý vị thấy Lục Tổ làm việc đầy vi tróc vải, làm việc cực kỳ sợ lắm. Quý vị không chịu làm việc cực khổ như vậy, không ai dạy quý vị đâu. Cái hệ thống mà huấn luyện bên tổ sư mình nó như vậy đó. Cái hệ thống mạng của thành thời qua thời trước cũng vậy đó. Nó làm việc dễ sợ, tụi nó làm việc là tối tăm mặt mày luôn á. Mà đứa nào không làm việc á, cuối cùng nó bị rơi hết. Không cần sai nó. Nó không chịu làm việc ráng mà chịu. Cái công việc này phải làm mọi mới được thăng chức. Quý vị biết không, trong cái hạng xứ Mỹ này, những cái người mà giỏi đó là nó bò từ dưới thấp nó bò lên cao luôn. Học đầu rất là trình độ rất là thấp, làm cu li, xong làm việc ngày đêm, xong buổi đêm còn đi học, về đi học thêm lớp nữa, rồi bò lên. Ai có thắc mắc gì không? Nhiều khi cái huấn luyện nó khó quá, gắt gao quá, thành nó hơi bất nhân một tí. Đây mình đang huấn luyện cái người là đại anh hùng, chứ không phải huấn luyện cái Basiloco. Nếu cái gì mà sợ mà khổ sợ thì cái gì không xứng đáng và liệt vào làng đại anh hùng. Đây là đại tổ sư không? Thang vang kệ đó, cho mày chết ráng chịu. Hơn 8 tháng sau, một ngày kia, tổ sư bỗng đến gặp Huệ Năng. Ngài nói rằng, ta nghĩ cái kiến của ngươi dùng được. Cái nghĩ cái kiến của ngươi dùng được. Kiến này là giống có gì? Cái kiến của ngươi dùng được. Mấy này bị cộng là sao? Giảng vậy sao mà người ta hiểu được? Song sợ có kẻ ác hại ngươi nên chẳng nói chuyện với ngươi. Ngươi có biết chăng? Ôi giời giời giời. Bỗng nhiên Ngài Ngũ Tổ hiện ra. Đây là cái bí mật của bên tổ sư, huấn luyện bên tổ sư. Là dài lúc mới bị không ngờ. Mới gọi là đổ ngộ. Lúc mà quý vị không ngờ đó mới được dạy, mới gọi là mới tạo được cái đốn ngộ cho quý vị. Khi mà quý vị gọi là nghĩ mình sẽ được dạy đó, quý vị không, cái pháp không phải là pháp đốn ngộ nữa. Quý vị thấy khác biệt giữa nguyên thủy với đại thừa mình không? Nguyên thủy là họ biết họ sẽ được dạy, thầy đang dạy mình. Đại thừa mình đó, mày đi làm việc cái đã, lúc mà tôi cần tôi dạy, hiểu chưa? Nó hay vậy đó. Hiểu không con ơi? Từ bạn Thành nó chưa được dạy cái bài học này. Nó chỉ được làm việc, chứ chưa được dạy. Làm việc cái đã em. Thành cái sự khác biệt giữa tiềm ngộ với đố ngộ nó khác nhau. Nó huấn luyện nó khác nhau chừng nó thôi. Thành đừng có vào chùa mà nói, thầy dạy tôi đi, thầy dạy tôi đi. Thầy có gì dạy cho tôi coi. Đó là tiềm ngộ. Không chơi. Làm việc đi em. Thành tù kia nó phải làm việc cái đã. Hiểu không? Nó cày 20 năm rồi chưa được dạy. Đừng có tưởng bở. Nó cày bên kia, nó cày 20 năm rồi chưa được dạy, nghe chưa? Rồi nếu không có mặt thì có dạy được không? Nó cần có mặt có dạy hả? Giỡn hoài. Không biết ăn cái gì mà nói tầm bậy không à. Mà hỏi khôn lắm, nó bắt chẹt tao hỏi. Cái thằng kỹ. Nó hỏi bây giờ thầy sai tôi làm việc cho thầy, cả đời làm công mọi cho thầy. Ha? Xong rồi hững dạy tôi, không được dạy gì hết. Rồi bữa nào mà tôi lỡ may được vãng sanh qua bên Tây Phương Cực Lạc thì cái phước tôi nó là sao? Thầy nói là chuyện của Ai Di Đà Phật, cái bà chuyện của tao nó đâu kể mà kể thay mà chứ. Vô duyên lãng xẹt. hỏi hỏi vô duyên, bắt chẹt vô duyên. Dám hỏi nữa không? À, mấy Nancy nó khôn dễ sợ bị chửi. À, bây giờ thầy mệt quá rồi, thầy không có sức để mà chửi rồi đó. Cả một tiếng 15 phút rồi thầy chửi rồi từ đầu chứ cuối. Cái người của tổ sư này bỗng nhiên xuất hiện ra. Ai tham quan nhau? Thằng mấy tổ sư nói chuyện hay dễ sợ lắm. Kiến là cái quan trọng dễ sợ lắm. Kiến mà có rê là không có rê nó cũng quan trọng hết. Cái vị nghe hiểu, cái kiến của ngươi đó có thể dùng được. Ta có thể dùng được cái kiến của ngươi. Hiểu không? Cái cách nhìn của con, cái kiến giải của con nó giống như kiến giải của ta. Thành ta có thể dùng được, dùng cái đó để dạy con nên làm cái gì. Cái lời ý nghĩa nó sâu sâu dễ sợ. Cái vị nghe hiểu được, cái tổ sư nói chuyện. Nói cách khác, ông với tôi là một thôi, không có khác gì hết. Ông tôi cùng cái loại áo này. Ngày hôm nay cô mình thầy mặc áo vàng thôi. Sáng thầy dậy đó nó bị mình mặc áo gì không? Áo nâu hoặc là áo xám. Cô mình mặc áo vàng. Cái kiến này rất quan trọng, là cái nguồn gốc, là cái bước đầu của cái sự tu hành. Mà quý vị không có cái kiến dạy đúng, dạy nó mệt lắm. Là cái kiến nó quan trọng dễ sợ lắm. Quý vị mà quý vị để học trò thầy là thầy vuông trồng nó từ lúc nhỏ tới bây giờ nó xuất gia luôn. Tại lúc đó như vậy tụi nó có cái kiến dạy đúng rồi, dạy nó lẹ lắm, dạy nó dễ. Còn nhận những người xuất gia từ chỗ khác tới là bắt đầu lại, bắt đầu từ đầu. Cực lắm, tại vì cái kiến nó trật rồi. Thằng như dạy tiểu thừa đó, dạy khó dễ sợ. Tại vì dạy tiểu thừa, người theo cái hệ thống tiểu thừa đó, cái kiến dạy họ trật rồi. Thành phải bắt đầu dạy lại. Một người thì kheo ni, người đại hàng qua đây, thì nhất định qua đây để huấn luyện, biết cô nói sao. Mà thầy nghe nói mà thầy muốn khóc luôn, cảm động quá. Tôi nói tôi qua đây để bắt đầu làm sa di ni lại. Khiếp không? Nó giỏi như vậy đó, nó thấy được như vậy. Là cái kiến nó không thấy được, nó có căn bản của mình. Nó nói là cổ nhìn con này qua đây cô tu có thấy, đấy cái tụi này cái căn bản nó vững hơn tôi nhiều, tôi thua nó. Qua tôi bắt đầu lại, tôi sẵn sàng bắt đầu lại để tôi xây cái nền móng tôi lại. Sao thích người đại hàng vậy sao? Sao giỏi như vậy nó? Còn mấy người khác ơi, cái kiến đúng nó dạy lẹ lắm.
Yes sir.
Thầy đâu có biết đâu, kệ nó. Cái vấn đề cái tinh thần đó con, thì khi khuyên khen người ta cái tinh thần người ta sẵn sàng người ta bắt đầu lại, nó giỏi như vậy đó, nó chịu khó như vậy đó, chứ không phải nó là tao đã đi cao ni là 6 năm trời 7 năm trời rồi thì tao là quá ngon lành, tao ngồi trên đầu tụi nó quá sẵn sàng, nó ngồi dưới đít tụi này dữ dễ sợ luôn đó. Mấy cái đứa đó dạy được mà nó là tiến sĩ rồi con, nó giỏi như vậy đó. Giỏi dễ sợ không? Hả? Ai dám làm được như vậy? Thầy Ngài Tiến Hóa, Ngài bỏ rất nhiều thời giờ dạy cái tri kiến đúng. Nhiều thời giờ sao nói toàn tri kiến không à? Mà đệ tử Ngài không hiểu cái chuyện đó. Nó lo toàn chuyện. Đệ tử Ngài lo chùa, này, lo tiền, này, lo trường học, này, lo dịch, này, lo gì nọ. Nó không thấy được cái kiến của ông thầy mình. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Thành ra thì phục Ngài Tiến Hóa vì mình thầy thấy để mấy tổ sư là mấy trăm năm mà còn là vừa qua đó, chưa có người nào thấy được cái kiến giải của Ngài Tiến Hóa, trình độ kiến giải Ngài Tiến Hóa. Thành lúc mà thầy qua đại hàng thì thích là tại vì cái kiến giải họ đúng, họ có kiến giải đúng để không có cái phương pháp huấn luyện thôi. tu được, dạy được. Có thể dùng được, hồi nãy thầy nói đấy, dùng được có nghĩa là mày, cái tri kiến mày giống của tao, thành ta truyền cái công tác cho mày được, truyền công tác cho ông được. Hiểu chưa? Ông có Ngân mới hỏi là hỏi cái cô Cảnh chứ còn không hỏi thầy. Thì cô gắng nhiều nói, tôi đâu có biết đâu. À, cái gì em? Đừng có hỏi. Mình chỉ cần con biết không, cái thế gian mình kiến giải nó sai lầm, có một ngày tiến hóa thôi, cách đây 100 năm đem ra sửa lại, cần người thôi con, không cần biết cái phân biệt da màu da hay là dân tộc hay là giàu là nghèo là lớn già này không quan trọng, có một người giảng đúng là đủ rồi, nó ảnh hưởng cả một cái biết bao nhiêu thế hệ sau này, phải cần như vậy mới đổi lại được. Chúng thôi nó thành mạt pháp. Thành một cái đời này thì cái đời thứ nhì nó mất một tí, đời thứ ba nó thêm tí nữa, càng ngày nó càng suy đồi, thành lâu lâu phải có người dừng đầu nó lại, kéo nó lên lại. Đó là công việc ngài tiến hóa. Thầy chỉ theo cái lời dạy của ngài thôi. Những cái ác nó thích hại ông. Cái người ác có thể hại, đương nhiên người ác có hại cái vị chứ người ác nó có chuyện gì làm khác đâu. Khóc lóc hoài. Nó nói sao mà thầy ác. Cái trong chùa có người ác là không? Làm sao có được? Cái chùa thầy, những cái chùa thầy toàn người thiện không à? Sao có người ác được? Người Atula có ác là không? Atula ác là không ác? Atula có ác là không ác? Atula là cái giống người nó chuyên môn nó đấu. Nó thích đánh lộn lắm, thích cãi lộn lắm. Thích sân hận, thích cãi, như con bò nó xì ra. Đó Atula nó như vậy đó, như cái hình mà cái nó vẽ con trâu mà nó chống chừng xong nó xì, nó hở, nó xì, nó thở xì đó. Atula có ác là không ác? Hả? Còn Ngân, Atula có ác không ác? Cẩn thận em. Ai trả lời được? Thầy Hiền Trì, Atula ác là không ác? Atula là cái tụi nó chuyên môn nó xì nẹt đó, biết không? Nó ác là không ác? Amila hả? Đồ đó Phật tánh gì, đồ là quỷ mà. Ác sao mà có Phật tánh được? No. Atula đâu có ác đâu. Atula chỉ dốt thôi chứ không phải nó ác. Ma mới là ác. Người ác thiệt sự là ma. Atula thích đấu. Ta dạy mày cái chiêu thôi, chiêu ác không. Thấy không? Chiêu mày là chiêu Atula, chiêu ma. Ta giết mà không biết luôn nè. Thì ma nó giết mình không biết. Thì ác là cái chỗ mình hại người ta không biết nữa mới gọi là ác. Con hại mà biết, đâu phải là ác, cái đó là dốt. À, 272. Để Huệ Năng nói đệ tử cũng hiểu ý tôn sư nên chẳng dám lên nhà trên để người khác không để ý. Dám. Cái dám này á, và cái gạn á, là cái chữ dùng nó bày tỏ cái trí huệ của con người nói. Tại vì ngài ngũ tổ ngài dạy câm cái hồng lại đi và biến mất đi, thành ra con không dám lên trên nữa, hiểu chưa? Nó chứng minh đó, Huệ Năng chứng minh là ngài hiểu được cái lời dạy của ngài ngũ tổ, cái trình độ hay dễ sợ, cái cách họ nói chuyện với nhau nó hay dễ sợ lắm. Quý vị theo đấu hay không đấu? No, quý vị thấy cái đâu có giằng co với nhau đâu. Họ thấy cái sự liên hệ rõ ràng của ông thầy dạy cho học trò nghe hiểu và nghe lời ông thầy. Họ cũng nói thầy nói gì con không hiểu. Cái phần này rất quan trọng, tại vì thầy muốn nhấn mạnh cái phần này là cái phần cái sự đối thoại giữa cái bậc hai tổ sư, hai đại tổ sư, cái vai trò của một người làm thầy và người làm học trò nó ra sao. Quý vị phải học cái phần này thuộc lòng, phần này để hiểu được cái hệ thống cái người dạy nó hay chỗ nào. Không phát giác chứ không phải không biết. Phát giác. Một ngày kia ngũ tổ gọi môn đồ tụ lại mà nói: ta nói cho quý vị hay, đối với người đời chuyện sinh tử là đại sự. Đại sự cũng đại sự, như thấy người chết tụi mình la, bị chết rồi bây giờ có gì quan trọng hơn nữa. Cả đời chạy theo cái đồng tiền, chạy theo cái tình, cuối cùng chết còn cái gì? Hả? Thấy không? Không phải đại sự là sao? Cái này sứ bà này đại họa, làm cái chùa, xây cái anh tiếng nhiều đệ tử, nhiều tiền làm cái gì? Dễ sợ không? Trong cái chùa ta gọi đánh cái trống, hai mươi năm nữa khi mình bỏ cái đủ tiền mua cái trống cơ to này mình sẽ bắt đầu đánh như vậy. Thầy dự tính 20 năm trước mà. Đây cái người đáng lý phải thâu đó. Hay không? Đây là gõ cá gỗ. Mày gọi cái kim bàn đó. Mấy cái kim 4 cái pháp khí khác nhau. Dạ. Vì thế hay dễ sợ, nó có ý nghĩa. Cái vì thế thành họ hay lắm, họ bỏ tiền họ cúng dường mấy cái đồ này để họ giúp vô lượng vô biên chúng sanh mỗi ngày. Cái lần nhỏ con không đủ chỗ, mình phải xây từng từng cái lầu như vậy đó. Mình đợi cái chùa sau nữa con ơi, cái sân đường mình chưa đủ chỗ, hoặc mình dọn qua bên Nam Hàn. Thành cái vị biết không? Gọi là hồi đại đó, là trong cái mấy cái chùa mà lớn như cái chùa Ngũ Tổ hồi đó, họ dùng cái trống họ đánh. Cái vị thêm đánh cái trống đó để mà những người mà trên đất mà sống trên mặt đất như mình đó tụ họp lại. Cái người kẻ trên cái thế gian, người thế gian, cái người thế gian, người thế gian là người của cái cõi ta bà này, là cái thế giới mà nó bất tịnh mà cho những người Basiloco ở. Cái vị cái dùng Basiloco cái vị hơi giận hả? Người ta hỏi cái Basiloco là sao? Cái vị thấy thì mấy cái người tới thì nói thấy tôi cười thấy thì mình thấy tội nghiệp dễ sợ. Người ta làm việc lụng làm lụng cả đời, người ta dành dùng được bao nhiêu tiền đó, chết rồi cái tiền nó chả có làm được gì hết. Cái tiền nó ngồi nó ngồi ì đó, xong con cái nó giành giật nhau, nó cấu xé, nó giành giật nhau, nó bây giờ cái tiền đó cuộc đời ông này vì cái tiền hại, bây giờ chết rồi đưa tiền nhà con cái thì con cái nó bị cái tiền hại cái đời xong. Họ không thấy được cái sanh tử này, họ chỉ thấy cái tiền thôi, họ chỉ thấy được cái lời thôi, chỉ thấy cái tình cảm thôi. Tình thương thôi. Không thấy được đại sự không? Cái đại sự làm sao mình ngưng ra thoát được cái vòng luân hồi này. Cái vì thế mình chạy theo những cái đồ vật chất, chạy theo cái cuộc sống này thôi đó, mình quên cái chuyện sanh tử đi, thành mình cứ luôn cái lưu hồi, cái lưu lạc trong cái vòng luân hồi này hồi, thành lúc thì lên voi, lúc thì xuống chó. Cái đời của người như vậy. Nhưng những cái thầy thấy tội lắm, tại càng ngày càng nhiều người tới hỏi mình giúp đỡ cái 49 ngày, càng thấy cái gia đình nào cũng vậy, cũng chừng đó thôi à. Chả có gì lại, chỉ chừng đó. Cái ai cũng qua cái chuyện này, ai cũng sung sướng hãnh diện với cái mình có của cải tài sản của mình, danh tiếng của mình, xong cuối cùng chết rồi cũng chết ngắt, cũng chả có lời, chả có được đi tới đâu hết, nó vô dụng hết. Cái danh lợi quý vị có, cái danh tiếng quý vị có, cái tình thương cái người thân nhân quý vị cho quý vị đó, tức quý vị chết rồi đó. Tức quý vị chết rồi quý vị biết sao? Họ không giúp được gì quý vị hết, mà chính những người thân nhân quý vị sẽ kéo quý vị xuống nữa. Này cứ khuyên những người mà còn sống lại đó, họ khuyên họ tránh tạo những cái nghiệp để mà hại cái người chết. Người xuất gia bắt đầu đầu tiên là giải quyết vấn đề sanh tử. Cái pháp này, cái pháp á, cái người xuất gia là cái pháp để mà quý vị vào đây được dạy cách để mà liễu cái sanh tử này. Cái lý do duy nhất mà thầy đầu tư vào những người đệ tử của thầy á, là để giúp họ liễu cái sanh tử thôi. Quý vị biết không? Thầy đầu tư cho họ tại thầy muốn mà giúp cái chuyện đó. Quý vị biết một cái chùa thường á, là mỗi người phải tự túc nghe chưa, đừng có lộn xộn. Đây là thầy lo cho tụi nó hết, để làm nghĩ một chuyện thôi. Cái mà thầy chỉ yêu cầu họ một chuyện thôi là được huấn luyện để mà liễu sanh tử thôi, một chuyện thôi. Tất cả mọi chuyện khác thầy lo hết. Thầy đầu tư như vậy đó. Đây là cái hệ thống mà ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã tạo ra trong cái quả ta bà này. Chúng tôi chỉ thực hành cái pháp ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy chúng tôi thôi. có một cái mục tiêu thôi trong cuộc đời này thôi. Nhưng tôi tới đây chỉ làm một chuyện đó thôi. Ai thắc mắc gì không? Được chứ. Nó dễ hơn quý vị tưởng. Đương nhiên là được. Không thôi thì thầy đưa tôi bay làm cái gì? Nếu mà tụi này thầy nghĩ tụi nó không có cơ hội thành công thì thầy đuổi nó ra chứ. Đầu tư gì tụi uổng tiền lắm còn này. Tốn tiền, tốn vải lắm. Nó dễ hơn quý vị tưởng. Giống như có cái bí mật mà quý vị dạy cái viện chịu nghe lời làm thôi. Cứ dạy nó nói tại sao thầy bắt tôi lại như vậy? Tại sao thầy tôi không đồng ý? Thầy đồng ý. Thầy nói tụi nó rồi, những đứa xuất gia đó, đại đa số tụi nó đều đọa địa ngục hết. Hoặc là thành ra cái hệ thống chúng tôi dễ lắm. Hoặc cái bị đọa địa ngục, hoặc là liễu sanh tử. dễ sợ. Không tu, đọa địa ngục. Cái thầy nói đệ tử là chuyện rõ ràng lắm. Tụi bây xuất gia cào đầu, chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Trừ phi cái vị tu. Nếu mà chịu khó tu, thì có cơ hội mà thoát. Mà không tu, chắc chắn đọa địa ngục. Thầy nói trước rồi. Đừng có trách nữa. Tại sao thầy nói tôi? Ồ, ngày đầu tiên ta nói rồi chứ. Con ơi, thầy nói con nghe này. Được nhận vào chương trình tu nữa không phải là dễ đâu. Thầy từ chối nhiều người lắm con ơi. Đừng có tưởng bở. Khó lắm. Tại sao vậy? Con nghe nó còn khó. Tại hết chỗ rồi. Phòng nào nó cũng có người ở rồi. Mỗi phòng nó có người hết rồi. Cái vị tưởng có còn chỗ hết rồi. Để dành cho những người mà trong tương lai sẽ thoát sanh tử. Thì có nhiều người bởi vì cái chùa mình nó có cái từ bi cho đó, đâu phải ai cũng tu được đâu, đâu phải cái chỗ đó có vị tu đâu, phải lo cái đường thứ nhì chứ. Mình tu không được thì mình lo đi theo phương cực lạc chứ, tới dài tới bây chừng đó thôi. Không lo chuẩn bị đi mà cứ lo chuyện rùi bu không à. Cái phòng, cái nhà bên cạnh có được có 5 phòng à. Thành thể được huấn luyện 50. 12 người này á là chắc là cuối cùng còn có 5. thành ra mình không đủ sức, tư cách, tiêu chuẩn để làm người xuất gia. Thầy đã khuyên khích 12 năm rồi mà cái việc càng ngày mới càng bắt đầu chú ý. Những người mà không tu được đó, không có cơ hội tu đó, thầy khuyên là nên đầu tư mà đi tới phương cực lạc đi, không có gì quan trọng hơn đó đâu. Đừng có quên cái chuyện này. Quý vị phải đầu tư, quý vị phải làm cái gì mới xứng đáng đi được, cái đừng có tưởng bở. Đừng có nói ông thầy là từ bi, đừng hòng em ơi. Cái này là mình phải tự động, phải tự chủ chứ đừng có đợi người ta, đừng có đợi người ta vớt mình. Thầy tin đó, cái tại thầy quen cái hệ thống giáo dục người Tây phương rồi, mình nó phải có sức mình tự làm đấy, không thể nào đợi người ta làm cho mình được hết đó. Mình đợi người ta làm mà ráng mà chịu. Cái việc ỷ lại người khác, lúc mà người ta già như người Mỹ, tới cơ tới giờ 12 ăn trưa xong, 2 giờ chiều tới ngủ, tới 4 giờ chiều chứ làm gì bây giờ? Như người Việt Nam mình ngủ là 2 giờ chiều, 4 giờ chiều, đúng không? Ăn trưa là 12 giờ về nhà ăn trưa, 2 giờ ăn trưa xong. Xong lên giường đánh giấc từ 2 giờ đến 4 giờ, 4 giờ tới về sở làm việc lại tới 6 giờ, đúng không? Giỡn hoa mới đâu có ý lại người ta được. Ngày này hết rồi. Lần sau mình là tấm 276. Ngày này nói hung hăng quá. Thầy nói gì có phật lòng quý vị, thầy xin lỗi.